Chàng rể quyền thế, chương 3127, góc truyện audio.com, chương 3127. Người đàn ông mang theo khí chất độc nhất vô nhị của người nắm quyền. Vẻ mặt không hề tức giận hay kiêu ngạo. Đúng lúc này, các thành viên băng đảng đầu búa cao cấp lúc trước nhìn thấy hắn bước ra, đều nhanh chóng nhường đường. Sau đó cung kính mở miệng, anh Thâm. Bùi Nguyên Minh khẽ liếc mắt, lập tức nhận ra người này chính là thủ lĩnh của băng đảng đầu búa. Hàn Thâm, một trong 6 thủ lĩnh lớn trên đường Vũ Thành, không có bất bình và không có thù hận. Bùi Nguyên Minh bước tới với vẻ mặt lãnh đạm, liếc mắt nhìn Hàn Thâm nói, băng đảng đầu búa của cậu thật là kinh người. Giữa ban ngày, bắt cóc em vợ của tôi, và yêu cầu cô ấy ký tên. Đã làm oan vợ tôi và mẹ vợ tôi. Cậu gọi điều này là không có bất bình và không có thù hận. Bộ não của cậu tệ, hay bộ não của tôi không tốt? Trong khi nói chuyện, Bùi Nguyên Minh đã đả ông Tiêu trước mặt Hàn Thâm. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Thâm suýt nữa đã đá chết ông Tiêu. Anh ta sống một cuộc sống thần tiên trong trại căn cứ, không biết hạnh phúc như thế nào. Kết quả thì sao? Vì tên khốn Tiêu gia kia, anh ta gần như bị xóa sổ. Vào lúc này, Hàn Thẩm muốn dẫm chết ông Tiêu. Ai không thể xúc phạm? Ai thực sự xúc phạm một người tàn nhẫn như Bùi Nguyên Minh? Ông Tiêu cũng không khỏi đau lòng. Hắn vừa bắt được một người phụ nữ, liền biết mình đã xúc phạm một người thực tàn nhẫn. Do dự một lúc, anh ta mới thì thào nói nhỏ. Bang chủ, chính là Hùng Nguyên Hóa đã nhờ tôi làm việc đó. Bóp, Bùi Nguyên Minh một cái tát ra, trực tiếp khiến cho Tiêu Phàm bay ra ngoài. Sau đó anh nói nhẹ, tôi lo cho ai? Chính là cậu làm, ta trước sau ghi lại cho cậu. Trước tiên giết cậu, sau đó sẽ làm phiền đồ khốn. Chất thải, vào lúc này, Hàn Thâm đã muốn bóp nghẹt ông Tiêu cho đến chết. Bây giờ anh ta đã khiêu khích đối thủ của mình. Tại sao lại đi tỏ tình với Hùng Nguyên Hóa? Đó là người thân của nhà họ Long. Nếu hắn vì hắn mà xúc phạm đến Long gia, Hàn Thâm thật sự sẽ không có chỗ chôn hắn. Tuy nhiên, mặc dù trong lòng đang thế, nhưng lúc này Hàn Thâm cũng tỏ ra thái độ mà một cấp trên nên có. Hắn nheo mắt nhìn Bùi Nguyên Minh nghiêm túc, chậm rãi nói. Vị sư huynh này, tuy rằng ta không biết cậu là trở về của bổn vương hay là rồng qua sông, nhưng nó đã xảy ra, và nó đã xảy ra cho đến thời điểm này. Cậu lại hại ta nhiều sư huynh, cậu muốn như thế nào? Mặc dù Hàn Thâm tràn đầy tức giận, nhưng những người có thể kết hợp với trình độ của anh ấy rất thông minh. Anh cảnh cáo bản thân không được tùy ý làm bất cứ việc gì. Cho dù có hàng trăm người vây quanh, nhưng anh thực sự không có đủ tự tin để chiếm lấy Bùi Nguyên Minh lúc này. Cho dù đó là Tần Ý Hàm hay Sở Tuấn Hiên, hai người này tuy rằng cường đại, nhưng Hàn Thâm cảm thấy mình vẫn còn có cơ hội nếu cá chết. Lưới rách, tử, thần đập tới cuối cùng. Nhưng vấn đề là Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh từ đầu đến cuối đều có biểu hiện vô cùng lãnh đạm, khiến người ta không nhìn ra được chiều sâu của hắn. Vì vậy, Hàn Thâm càng ghen tị với Bùi Nguyên Minh. Tùy ý bắn cũng không dám. Sợ mình sẽ bị tổn thất lớn. Anh ta sẽ chịu đựng khí thế này trong thời gian này. Và khi anh ta đã sẵn sàng, anh ta triệu tập tất cả các băng đảng đầu búa rải rác xung quanh. Và sau đó đến gây rối Bùi Nguyên Minh. Đây gọi là lượng tiểu phi quân tử. Vô độc bất trượng phu. Hàn Thâm có khả năng trà trộn vào Vũ Thành nhiều năm như vậy không liên quan gì đến sự cẩn thận của anh ta. Nhưng mà Bùi Nguyên Minh lúc này cũng không để ý tới suy nghĩ cẩn thận của Hàn Thâm. Chỉ nhẹ giọng nói, nghe nói Hàn Thâm, thủ lĩnh băng đảng đầu búa, cũng là một đại cao thủ. Hắn được coi là nhân vật trong Vũ Thành. Cách chương.